This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính với câu hỏi hàng tuần nhận được. Cảm ơn quý khán giả nghe theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Ánh nắng cũng như là cái nóng nó cũng hơi dịu dịu bớt, nhưng mà nó cũng vẫn còn nóng đó. Trong cái khu vực Đà Lạt, Fort Worth, Texas này, không biết là bên anh nó cũng còn có nắng nóng hay hoặc là mưa bão gì không anh Nam?
Bên này thời tiết là chịu rồi. Và nó có cái mát của mùa thu đã lén rồi rồi. Anh thử cũng rất là ai ngại cái nóng ở bên Texas, ở nóng ở Arizona. Chúng ta đã chịu trong mùa hè vừa rồi. Hôm nay ở bên này 67 độ là một cái nhiệt độ hết sức là lý tưởng.
Dạ vâng, phải cũng mừng cho cái nơi mà anh đang cư ngụ sinh sống. Khỏi mất thời gian quý vị, thưa quý vị thính giả, như quý vị biết là ông Ngoại trưởng Anh là Lord Palmerston đã có những cái lời nhận định rất là chính xác về cái chính sách ngoại giao ngày xa xưa của quốc gia đối với tất cả mọi chế độ chính trị của thế giới quyền lực. Tức là không có bạn bè hay hoặc là kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Nhận định này càng được xác chứng trong cái thời đại hôm nay với thế phân cực rõ rệt trong cái tương quan giữa Mỹ và Trung Cộng cũng như là những cái nước nhỏ tùy theo cái điều kiện địa lý chính trị mà chọn cho quốc gia mình một cái thế đứng liên minh. Tình thế Việt Nam của tháng 9 năm 1945 xa xưa hay hoặc là hiện tại tháng 9 của năm 2023 bao gồm tương lai là một cái điển hình của cái sự chọn lựa có cái tính chiến lược là cái chiến thuật đối với cái sự tồn vong của đất nước cũng như là của cái chế độ. Chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 lịch sử và thời sự ngày hôm nay cũng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam sẽ bàn về cái thế trận của Việt Nam hiện tại với cái tương quan giữa Mỹ và Trung Cộng. Xin được mời anh.
Thưa với quý vị, hôm nay chúng ta đang ở tháng 9 năm 2023 thì chúng ta vừa đi qua cái ngày 2 tháng 9 ở phía bên Việt Nam, ở Hà Nội, gọi là trong mấy chục năm qua người ta gọi là Quốc Khánh. Thì chúng ta không dùng cái danh từ đó và chúng ta không nhận cái chuyện đó. Tuy nhiên, cái chuyện ấy, cái ngày 2 tháng 9 là một biến cố cực kỳ lớn, rất là lớn. Vì có cái ngày 2 tháng 9 đó mới có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và từ đó mới có cái chiến tranh 46 năm 4 chia đôi đất nước, rồi chiến tranh 60-75, cuộc di tản của người Việt Nam. Hiện tại chúng ta đang là những người Việt Nam mất tổ quốc, phải di tản ra khỏi tổ quốc của chúng ta. Thì chúng ta không quan trọng, nhưng rõ ràng cái ngày 2 tháng 9 45 đó là một biến cố rất lớn của lịch sử Việt Nam trong cái thế kỷ vừa qua. Nhưng mà bây giờ hỏi ngay những cái người chuyên viên, chứ đừng nói những người bình thường, thì tại sao có ngày 2 tháng 9 đó, mà không phải là ngày 3 tháng 9, không phải là ngày 4 tháng 9, không phải là ngày 1 tháng 8, không phải là một ngày nào của tháng 8, mà cũng phải là ngày nào của tháng 10. Tại vì cái ngày 2 tháng 9, nó có một cái biến cố như thế này. Biến cố đó là mà tôi đã nhiều lần trình bày đến với quý khán thính giả ở trên cái diễn đàn này. Tại vì cái ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã có một cái buổi lễ Nhật chính thức đầu hàng đồng minh dưới cái sự chủ trì của đại tướng MacArthur của nước Mỹ. Tại sao mà có ngày 2 tháng 9 đó? Là tại vì bên cạnh Hồ Chí Minh từ 1941 khi thành lập mặt trận Việt Minh, rồi qua những ngày từ 41, 42, 43, 44, 45 rồi tiến về Hà Nội cho đến tháng 9 năm 1945 kia, có một cái nhân sự, đó là thiếu tá Archimedes Patti, là trưởng kế toán OSS của Mỹ, tức là cái tiền thân của CIA của Mỹ, có mặt bên cạnh Hà Nội và kèm giữ Hồ Chí Minh từng giờ từng phút một. Và đây chính là người đã mở lời cho Hồ Chí Minh viết cái bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình trong sáng 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình, Hà Nội, với đoạn mở đầu tức là Hiến pháp 1776 của Mỹ. Và chính cái nhân vật này, ông thiếu tá Archimedes Patti, ông ấy định cho Hồ Chí Minh cái thông tin hết sức là quý giá, đó là ngày 2 tháng 9 năm 1945 là lễ ký kết Nhật đầu hàng đồng minh dưới sự chủ trì của Mỹ. Cho nên Hồ Chí Minh biết như vậy, được biết cái tin quý giá này, cho nên mới hối hả cán bộ Việt Minh lập cái lễ đài tại Ba Đình và làm cái lễ gọi là tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Ba Đình. Thưa quý vị, vì sao mà lập đó? Là tại vì đang làm lễ ký kết thì nước Nhật tại Đông Dương cũng đình động giao vũ khí lại cho Mỹ và đồng minh, mà về phía Nam của vị tướng 16 lại giao cho quân Anh, mà phía Bắc của vị tướng 16 tức là giao cho Quốc dân đảng Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc của thống chế Tưởng Chế Thật, tức là chủ tịch của Đài Loan hiện tại, là tiền thân của Đài Loan hiện tại. Vì nước Nhật trên nguyên tắc và trong thực tế còn một quân đoàn ở Đông Dương, còn một quân đoàn thì dư sức để mà dẹp cái đám nội dậy gọi là Việt Minh lúc ấy chỉ có mấy trăm người thôi, mà dưới cái sự điều hành của Võ Nguyên Giáp do Mỹ huấn luyện. Thành thứ nước Nhật đã sau ngày 9 tháng 3 1945, là cái ngày đảo chính Nhật đã vào gặp vua Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim và đã có đề nghị, xin khi ngài đồng ý chúng tôi sẽ dùng quân đội Nhật để dẹp ngay Việt Minh trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng quốc trưởng Bảo Đại, hoàng đế Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim không muốn mang tiếng để dùng quân đội ngoại quốc để dẹp người bản xứ trong nước, cho nên đã không thuận để cho quân Nhật tấn dẹp Việt Minh. Chính vì vậy cho nên mới có cái ngày 15 tháng 8 năm 1945, 15, 16, 17, 18, 19 có một sự kiện gọi là cướp chính quyền, mà như tôi đã trình bày với quý vị rất nhiều lần. Và chính cái điều này đã dẫn đến cái thành quả là ngày 2 tháng 9 1945, là làm tuyên ngôn độc lập của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với chính phủ lâm thời của Hồ Chí Minh. Thì cái điều sự kiện này mong muốn đưa cho chúng ta một điều, là Hồ Chí Minh khi thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có một ý định chiến lược, đó là muốn xin liên kết với Mỹ. Cái điều mà tôi vừa trình bày với quý vị hôm nay thêm một lần nữa, tôi xin trình bày với hai yếu tố chính. Đó là khi thành lập nước ngày 2 tháng 9, 1945, thì đến 29 tháng 9, tức là 27 ngày sau, Hồ Chí Minh nhân danh chủ tịch của nhà nước lâm thời của Republic of Vietnam trong lá thư đó, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị lưu ý, cái lá thư ngày 29 tháng 9 năm 1945, chủ tịch lâm thời của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa không có chữ dân chủ, nghĩa là Dân chứng Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái chính thức từ 1945 do chính người đại diện Cộng sản đã ký, đã viết. Ra thứ đó có nhiều một nội dung dài. Tuy nhiên vì không có thời giờ, tôi chỉ đọc cái nội dung tiếng Việt như thế này. Chủ tịch nhà nước lâm thời Việt Nam, Cộng hòa Việt Nam, xin gửi đến Tổng thống Liên bang Mỹ, là tức là Tổng thống Truman. Kính thưa Tổng thống, theo tin từ Đài Phát thanh Sài Gòn, trong ngày 2 tháng 9 thông báo, Đại tá Peter Dewey thuộc quân lực Hoa Kỳ đã bị sát hại trong một vụ đụng độ do quân đội Pháp khiêu khích với lực lượng người Việt quốc gia ở Nam Bộ. Thật khó hiểu mà điều tra nội vụ như thế nào, bởi vì hiện nay Sài Gòn còn nằm trong phần kiểm soát của lực lượng Anh và Pháp. Hiện thời chỉ biết nói cùng ngài là chúng tôi vô cùng xúc động về cái chết của một công dân Hoa Kỳ trên đất nước này, và tương tự như là mất mát một người anh em thân thiết. Thưa quý vị, lá thư đó có 3 điểm và tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là Chủ tịch Nhà nước lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, Republic of Vietnam, chứ chưa phải là chưa có cái danh từ dân chủ. Thứ hai là Sài Gòn là một danh tính, là một danh xưng của một thành phố của miền Nam chính thức được xác nhận từ trước 1945. Và thứ ba là lực lượng ở miền Nam không phải là Việt Minh, không phải là Cộng sản, mà đó là những người quốc gia yêu nước thuộc thành phần Nam Bộ. Tôi xin lặp lại, lực lượng người Việt quốc gia thuộc miền Nam Bộ. Đây là 3 điểm mấu chốt mà đến sau này chế độ Cộng sản Hà Nội luôn luôn phủ nhận là không có Việt Nam Cộng Hòa, không có Sài Gòn, và thay thế bằng cái thành phố Hồ Chí Minh, và luôn luôn bảo rằng cái công chống Pháp ở miền Nam là do Việt Minh, là do lực lượng Cộng sản. Hóa ra không phải. Đây là cái lá thư thứ nhất. Qua đến lá thư thứ hai là ngày 18 tháng Giêng 1916. Thế bây giờ lá thư thứ hai thì là có một cái nội dung như thế này. Tôi xin đọc cái nội dung của tiếng Việt thôi vì thì giờ không có. Là trong 4 năm là chúng tôi đã cấu kết, trong 4 năm chúng tôi đã cùng đồng minh đánh với Pháp xích Nhật, và vừa rồi là trong cái tháng 8 năm 1945 là Chủ tịch Văn Sang Carter của Văn phòng Viễn Đông đã trích dẫn là nhân dân chúng tôi hiệt lực hoan nghênh bản tuyên cáo của Tổng thống Truman vào ngày 28 tháng 10 1945. Qua đó ngài đã mạnh mẽ xác lập những nguyên tắc về dân tộc tự quyết và bình đẳng, và được nêu rõ lên trong hiến chương Đại Tây Dương và San Francisco. Cho nên chúng tôi mong được ngài công nhận cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa quý vị, như vậy là chỉ trong vòng mấy tháng sau cái ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh là viết một lá thư thứ nhất ngày 29 tháng 9 cho Tổng thống Truman, và ngày 18 tháng Giêng 1946 cho Tổng thống Truman để làm gì? Để cầu viện Mỹ, để mong Mỹ chứng kiến cái sự tồn tại, sự có mặt của chính phủ lâm thời của Việt Nam Cộng Hòa. Và nhưng là qua lá thư thứ hai để sửa thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vì khi biết rằng Tổng thống Truman là thuộc về Đảng Dân Chủ. Thế thưa quý vị, như vậy thì đây là lịch sử, đây là tài liệu lịch sử, đây là chữ viết của Hồ Chí Minh, và cái lá thư này đã được Trương Tấn Sang sau này trong lần viếng thăm nước Mỹ vào năm 2013 đã trình lên cho Tổng thống Obama của Mỹ để chứng nhận là Việt Nam, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là Việt Nam Cộng Hòa, rồi đến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh năm 45, và đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau 1976 là luôn luôn muốn có cấu kết với nước Mỹ. Và điển hình qua hai lá thư mà tôi vừa trình bày với quý vị. Thưa với quý khán thính giả, thưa với là các người bạn luôn theo dõi cái chương trình lịch sử và thời sự này, cái công việc của năm 1945 kia phản ảnh qua hai lá thư của Hồ Chí Minh có phải là một cái vấn đề suy nghĩ, vấn đề của cá nhân Hồ Chí Minh hay không? Thì thưa không phải. Lịch sử từ năm 45, 46, rồi năm 4, rồi 68, 72, 75, rồi cho đến hiện tại là gần 2 năm nữa là 80 năm để cho chúng ta thấy cái đường hướng của phía Cộng sản Hà Nội là luôn luôn muốn cấu kết với nước Mỹ. Mà tại vì sao mà không được? Và tại vì sao mà đến hôm nay cái chương trình này chúng tôi lại lặp lại thêm một lần quý vị? Vì chính hai những giờ này của năm 2023, cái ý định chiến lược cấu kết với Mỹ, liên hệ với Mỹ, thiên Mỹ, yểm trợ, bảo vệ, đó là một ý niệm chiến lược của nhà nước Hà Nội, cho dù đấy là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 45 hay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại của năm 2023. Thì đó là vấn đề. Và câu hỏi thứ hai chúng tôi sẽ giải đáp với quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính với quan Phan Nhật Nam. Cái vấn đề nêu ở cái câu hỏi số 1 không hề là những cái lý thuyết, những cái sách lược, những cái mưu thuật chính trị ngoại giao xa vời ẩn giấu những cái bí mật, mà biểu hiện cụ thể qua những cái hoạt động hành chánh, tài chánh, xã hội, văn hóa của cái cuộc sống rộng lớn của một quốc gia hay hoặc là của từng tổ chức, tập thể cũng là của mỗi cá nhân. Anh Nam, anh cũng sẽ được trình bày tiếp đến quý vị thính giả cái vấn đề thiết thân quan trọng này để chúng ta có dịp chúng ta xác chứng lại lịch sử chỉ là những cái lần lặp lại dưới cái hình thức này hay hoặc là hình thức khác. Thay đổi chăng đi nữa thì nó chỉ là do những cái cá nhân gọi là tổng thống, gọi là chủ tịch, gọi là thủ tướng, bộ trưởng, XY, bla bla bla, dần sẽ thay mặt nhau để mà lãnh đạo, để mà điều hành cái quốc gia, xoay sở theo cái lịch sử gọi là dài lâu. Thật ra nó cũng chỉ là một cái chớp mắt, đúng không thưa anh?
Vâng, thưa với quý vị, câu thứ nhất, tôi đã trả lời với quý vị những thắc mắc. Tại sao có ngày 2 tháng 9 45 mà không phải là một ngày khác? Và không phải là cái ngày 2 tháng 9 45 đơn độc của một mình của nó. Và sau đó là ngày 29 tháng 9 45 Hồ Chí Minh viết lá thư thứ nhất. Ngày 18 tháng Giêng 1946 viết lá thư thứ hai cho Tổng thống Truman của Mỹ để xin được nước Mỹ công nhận, nước Mỹ bảo trợ và nước Mỹ giữ gìn. Tại vì sao? Tại vì luôn luôn và trên đầu của Hồ Chí Minh cũng như cái chính phủ cộng sản tại Hà Nội năm 45 hay năm 2023 bây giờ có một sự đe dọa, đó là đe dọa có thật, đe dọa đó là nhà nước Việt, là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Cho đến qua thế kỷ này, có đến những cái giờ phút nói chuyện với quý vị chúng tôi đây thì đe dọa nó vẫn còn. Và nếu không muốn nói cái khác nó còn thực tế hơn nữa, cho nên nhà nước Hà Nội phải tự cứu bằng những động tác không phải là chiến lược, chiến thuật mơ hồ ngoại giao màu mè quanh co, mà những động tác có thật, những động tác có thật như chúng tôi sẽ trình bày sau đây. Đó là ngày 26 tháng 7 năm 2013. Trong lần gặp Tổng thống Obama tại White House, lúc ấy Chủ tịch Nhà nước là Trương Tấn Sang đã có một cái tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện, Comprehensive Partnership. Và cuối buổi họp thì Chủ tịch Sang đã trình cho Obama xem bản sao của lá thư Hồ Chí Minh gửi cho Tổng thống Harry Truman và như phần 1 mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Cái quan hệ đối tác toàn diện này, lúc ấy tức là năm 2013, là khi được Chủ tịch nước Trương Tân Sang trình bày lên với Tổng thống Mỹ Obama, thì nó không đi đến đâu. Không đi đến đâu như vậy, tính đến đây là 20 năm. Thì 20 năm đó, cái ý hướng để cầu viện Mỹ, để cầu viện Mỹ bảo vệ, cầu viện Mỹ yểm trợ về kinh tế, về quân sự, về chính trị, vân vân, luôn luôn được tiếp diễn qua thêm một cái sự kiện thứ hai. Đó là ngày 7 tháng 4 năm 2014, quý vị để ý là cách nhau đến một năm và cách chúng ta là gần 20 năm. Thì cụ luật sư Cù Huy Hà Vũ đã vợ đã đến với Mỹ sau khi đã được phóng thích từ nhà giam tại Nam Hà, Hà Nam Ninh. Thưa với quý vị, chúng tôi là những tù nhân của trại Nam Hà, Hà Nam Ninh. Chúng tôi là gồm có cá nhân Phan Nhật Nam, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ở New Zealand, người vừa phổ biến cái bản văn Tôi Muốn Sống trên Diễn đàn Thế Giới. Đó là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Radio Nguyễn Văn Lý ở Huế. Đó là ông Nguyễn Chí Thiện, cũng ngày trước là cư dân của miền Nam Cali. Đại úy Nguyễn Hữu Luyện, 21 năm 4 tháng 17, 17 ngày tù, hiện tại đang ở San Jose. Thành thứ, chúng tôi là những người đã biết tù cộng sản là gì. Nhưng người gọi là luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có một cái chế độ giam giữ, là trong nhà giam có TV, có phòng riêng và có viết sách, có viết báo. Và đến ngày 7 tháng 4 năm 2014 thì đi qua Mỹ. Thì cái chuyện một Cù Huy Hà Vũ đi qua Mỹ không phải là nội dung của buổi nói chuyện này, nó có nhiều lý do. Nó xảy ra từ trước. Chỉ biết rằng qua sự kiện đó là Cù Huy Hà Vũ đã được Mỹ và Hà Nội sử dụng một lần. Sử dụng một lần như thế nào? Là ngày 7 tháng 4 năm 2014 là đến Mỹ. Thì ngày 26 tháng 10 năm 2014 là Cù Huy Hà Vũ được đi ra Việt Long, tức là anh Nguyễn Tiên Việt, qua 25 Đà Lạt ở trên đài RFA phỏng vấn một món quà sơ khởi với câu hỏi: ông nhận định ra sao về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam? Thì đúng là một cái trúng cái tổ mà Cù Huy Hà Vũ đã chuẩn bị từ trước, và Cù Huy Hà Vũ đã có một cái nội dung trả lời mà chúng tôi chỉ đọc những cái phần chính mà thôi. Việt Nam luôn luôn là mục tiêu xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc, thì Trung Quốc là chữ của Cù Huy Hà Vũ, không phải của chúng tôi. Và không phải bây giờ, tức là năm 2014 đó, tôi tức là Cù Huy Hà Vũ đã nói, nhưng mà chúng tôi đã nói từ tháng 3 năm 2010, và tôi đã phân tích rất rõ là Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực để thăm tôn tính lãnh thổ Việt Nam. Và trong tình hình hiện tại, tức là tình hình của năm 2010, Cù Huy Hà Vũ đã phân tích rất rõ và sẵn sàng và thấy rõ ràng cái một lực lượng duy nhất trên thế giới có đủ sức mạnh kinh tế, quân sự, chính trị là chỉ có nước Mỹ mà thôi, và đồng hành với quân sự với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại. Thưa với quý vị, cái nhóm từ ngữ đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại, không phải là ý kiến riêng của Cù Huy Hà Vũ. Vâng, tôi xin lặp lại. Đối với người và tổ chức cộng sản, không bao giờ là có ý kiến của cá nhân. Cho nên cái động tác của Chủ tịch Nhà nước Hà Nội Trương Tấn Sang trong ngày 26 tháng 7 2013 trình cái thư, mà tháng 9 năm 1900 1945 Hồ Chí Minh đã viết cho Tổng thống Obama là một cái động tác của cá nhân của Trương Tấn Sang. Không, không bao giờ. Trương Tấn Sang chỉ làm cái động tác đó là do sự yêu cầu chung của Bộ Chính trị. Cũng như mở ngoặc đơn, khi Hồ Chí Minh đã viết hai lá thư của tháng 9 năm 1945 và tháng Giêng năm 1946 trình lên cho Tổng thống Truman, hoàn toàn không phải là ý kiến riêng của Hồ Chí Minh, mà đó là một cái sách lược chung của đề tam quốc tế thuận để cho Hồ Chí Minh đi theo Mỹ từ 1945. Thì từ bây giờ qua đến 2013, Trương Tấn Sang cũng phải lấy quyết định chung của Bộ Chính trị ở Hà Nội để trình cái lá thư cho Tổng thống Obama. Cái điều này được lặp lại năm 2014 khi cụ Huy Hà Vũ trả lời trên đài RFA đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại. Thưa, tất cả những động tác của Hồ Chí Minh năm 45, của Trương Tấn Sang năm 2013, lời tuyên bố của cụ Huy Hà Vũ năm 2014 hoàn toàn không phải là do phản ứng của mỗi cá nhân. Tôi xin lặp lại, không phải hoàn toàn là phản ứng của cá nhân, nhưng đó là quyết định chung, cái đường sách lược chung của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 45 cho đến 2013 cho đến 2014. Và gần nhất là trong cái lần năm 2019 thì cụ Huy Hà Vũ lại trên, mà cái ngày chính xác là 18 tháng 5 2019, là cụ Huy Hà Vũ thêm một lần tuyên bố ở trên đài VOA, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là những người quốc gia dân tộc, và cái đường mà liên hệ với Hồ Chí Minh của Hồ Chí Minh vạch ra là không chọn bên, tức là phải chọn của nước Hoa Kỳ làm người bảo trợ. Các động tác của Hồ Chí Minh năm 45, của Trương Tấn Sang năm 2013, của Huy Cù Vĩ Hà Vũ năm 2014, 2019, không phải là những động tác cá nhân, tôi lặp lại thêm một lần, là của rất nhiều lần. Hôm nay cũng đang được lặp lại. Lặp lại như thế nào? Lặp lại trong những ngày của tháng 9 này, quý vị đã thấy trong tháng 8, tỷ phú Phạm Nhật Vượng được mệnh danh là một trong những người Việt Nam, của 28 người Việt Nam giàu nhất, đã đem 4 tỷ đô la qua North Carolina để mở nhà máy chế tạo xe hơi. Thưa chúng ta là người ở Mỹ, chúng ta đã thấy rằng các hãng xe hơi lớn của nước Mỹ có cả trăm năm, như là GM, Ford, Chrysler của Mỹ đã có một cái số vốn đến 1.530 tỷ, mà lập 100 năm mà còn ngồi điêu đứng bởi do sự cạnh tranh của Toyota, Honda. Toyota, Honda lại bị Hyundai của Đại Hàn cạnh tranh, tức là kỹ nghệ làm xe hơi của Mỹ mà những nhà máy cả trăm năm kinh nghiệm còn bị điêu đứng. Thì huống gì với một cái công nghệ của một nước Việt Nam là chưa làm ra được cái đinh vít, chưa làm được cái xe đạp, chưa làm được cái sườn của chiếc xe hơi mà đòi đưa xe VinFast sang Mỹ. Tuy nhiên cái vấn đề tài chính đó không phải là vấn đề của câu chuyện của chúng ta. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến quý vị cái động tác Phạm Nhật Vượng đem 4 tỷ từ Mỹ, từ Việt Nam qua Mỹ, đó là một cái hình thức rửa tiền cho ai? Rửa tiền của Bộ Chính trị. Mà rửa tiền là một chứng tỏ một điều gì? Là Bộ Chính trị của Hà Nội rất muốn thực hiện cái mong ước của Hồ Chí Minh đã có từ 45, Trương Tấn Sang đã thực hiện năm 2013, Cù Huy Đào Hồ Vũ đã nói lại nhãi ở trên VOA RFA suốt từ năm 2014 cho đến hôm nay là gần 20 năm. Đây là điều gì? Đó là điều biến cái đối tác toàn diện Comprehensive Partnership sang đối tác chiến lược Strategic Partnership. Hiện tại, Tổng thống Biden của nước Mỹ đang sắp sửa đáp xuống Hà Nội với hai chiếc máy bay C-7 để chở tất cả thiết bị, chiếc xe hơi và tất cả những cái thiết bị cần thiết đồ dùng cho cuộc viếng thăm chỉ một ngày mà thôi, tại ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội. Để làm gì? Để nâng cái cấp đối tác toàn diện Comprehensive Partnership sang cái đối tác chiến lược Strategic Partnership. Đó là một đối tác toàn diện về kinh tế, về chính trị, về ngoại giao và kể và về quân sự. Và chính Tổng thống Biden cũng muốn nói rằng ở trong ngày 8 tháng 8 vừa rồi tại New Mexico khi đi vận động cho cuộc bầu cử 2024 là ông Biden bảo rằng lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng được muốn gặp tôi, tức là cái người mà thực quyền, tức là bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng đang rắp ranh, đang ngấp nghé, đang chuẩn bị để đi White House để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thưa quý vị, trong những phút vừa qua có hai câu hỏi tôi đã trình bày với quý vị, đúng như là cái lời dẫn nhập về ngoại giao mà anh Hoàng Tín đã đưa của ông Ngoại trưởng của nước Anh. Đó là ông Ngoại trưởng Lord Palmerston sinh 1784 và chết năm 1865 đã có một cái lời nhận định: không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thì Việt Nam cũng có một cái lời không khoan hoa, không chữ nghĩa bằng cái lời của ông Palmerston này, mà có một câu khác là đồng tiền là liền cũng ruột. Vâng, Đảng Cộng sản qua đã nhờ cái tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem 4 tỷ đô la tiền bẩn ở Việt Nam do ăn cắp, ăn cướp, giết dân, cướp đất mà biến thành ra một cái đồng tiền sạch sau cái lần giữa, gọi là thành lập một cái nhà máy ở North Carolina để thiết kế, để chế tạo cái chiếc xe hơi có cái chỉ kinh doanh là VinFast. Thưa quý vị, lời của Ngoại trưởng Anh và lời của Việt Nam, của tục ngữ Việt Nam đồng tiền là liền cũng ruột, nó phản ánh một cách vô cùng chính xác và cụ thể ao ước của Hồ Chí Minh từ 1945, ý động tác của Trương Tấn Sang năm 2013, lời tuyên bố của cụ Hà Vũ từ năm 2014 cho đến hiện tại ở trong các diễn đàn VOA, RFP của Mỹ đã phản ánh một vấn đề, đó là nước Việt Nam Cộng Hòa năm 1945, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của thế kỷ 21 đều có một chủ trương chiến lược đã liên kết với nước Mỹ, và nước Mỹ cũng có một chủ trương chiến lược cho hút để liên kết với Việt Nam hay không. Vì đấy là một cái vấn đề nó nằm trong một cái toàn cảnh lớn, một cái toàn cục lớn là cái nền ngoại giao giữa Mỹ, Trung Cộng và Việt Nam, và luôn luôn và bao giờ là Việt Nam là một cái đầu mối của vấn đề ngoại giao nơi vùng Biển Đông và vùng Đông Nam Á. Cái vấn đề lớn này muốn nói thật rõ phải nói rất nhiều lần, phải nói rất nhiều cách, phải nói rất nhiều nội dung. Chúng tôi trong buổi làm việc hôm nay chỉ nói cùng với quý vị, cái liên hệ Việt Nam và Mỹ luôn luôn phải được cấu kết từ năm 1945, 1946, năm 2013 và cho đến hôm nay năm 2023 bởi sự đe dọa của Bắc Kinh là một đe dọa có thật và hiện hiện từng ngày hôm nay trên Biển Đông, trên vùng Hoàng Sa Trường Sa, ở trên sắp sửa tại giờ phút chúng ta đang nói chuyện, biết đâu đang xảy ra ở trên eo biển Đài Loan. Đó là những vấn đề, những chủ điểm chúng tôi xin trình bày với quý vị. Hy vọng rằng quý vị đã có một ý niệm rất cụ thể để cái ngày 2 tháng 9 không phải là một ngẫu nhiên mà có, và những lá thư của Hồ Chí Minh viết cho Tổng thống Mỹ không phải vô cớ mà được đưa Trương Tân Sang trình lên Tổng thống Obama năm 2013. Và những lời tuyên bố của cụ Huy Hà Vũ trong năm 2014 cho đến hiện tại không phải là ngẫu nhiên, không phải là đơn lẽ, mà nó nằm trong một mắt xích toàn cục của chính sách ngoại giao Việt Nam, Mỹ ở trong tương quan Mỹ và Trung Cộng.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là cái chương trình ngày hôm nay. Anh Nam, anh bàn về thế trận của Việt Nam hiện tại trong cái tương quan giữa Mỹ và Trung Cộng Việt Nam. Cảm ơn anh hàng ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Hy vọng rằng trong những cái giờ phút qua, tôi đã trình bày cho quý vị thấu hiểu cái nguồn cơn tại sao có cái ngày 2 tháng 9 1945 trong lịch sử của nước Việt. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính với Văn Văn Nhật Nam. Một lần nữa, Hoàng Tiến chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Lịch sử và Thời sự lần sau.
Tim cuối mặt, giây phút tiễn đưa, giây phút